This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Việt Hà Dallas và Huy Cường tại Houston. Một lần nữa, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Nam California.
California, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ ở tại Garden Grove là 70 độ và cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 81-82 độ. Bầu trời hiện nay rất là nhiều mây và chưa thấy mặt trời đâu cả. Thấp về đêm thì khoảng ở vào khoảng 65 độ. Dự báo thời tiết cho biết là ngày mai thứ bảy cũng như là chủ nhật thì nhiệt độ sẽ ở vào khoảng từ 81.2 cho đến 85 độ là cao nhất, và ban đêm thì khoảng ở khoảng 65-66 độ và trời cũng sẽ có rất nhiều mây. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Việt Hà và Thục Đoan.
Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Dallas bây giờ nhiệt độ là 94 độ, trời nắng rất là rực rỡ, và theo dự đoán thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 100 độ, thấp nhất trong chiều và tối nay là 74 và cơ hội mưa là 0%. Và sang đến ngày mai thứ bảy thì cũng là một ngày tương tự, với nhiệt độ cao nhất 100, thấp nhất là 73, cơ hội mưa rất ít, chỉ có 10%, nhưng đến chủ nhật nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống còn khoảng 70 là thấp nhất và cao nhất là chỉ có 88 mà thôi, và cơ hội mưa đến 30%. Vâng, xin được trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Hôm nay là một ngày rất là oi bức ở bên Houston. Trời có nắng nhưng mà nó cũng mờ mờ mù mù, và tuy rằng nhiệt độ ghi trong giấy tờ là chỉ có 90 độ vào lúc này, nhưng mà chúng ta cảm nhận là vào khoảng 109 độ, trời rất là nóng. Một lát nữa đây sẽ lên đến 100 độ, nhưng mà nhiệt độ chính thức mình cảm được là khoảng 115. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 81, cơ hội mưa thì rất thấp trong ngày hôm nay. Trời cứ oi bức từ bây giờ cho đến tối, và sang ngày mai thì lại còn nóng hơn nữa. Cho đến ngày Chủ nhật thì dịu lại một chút xíu. Có thể có một vài cơn mưa rải rác ở đâu đó thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ là một cuối tuần rất là nóng cho thành phố Houston. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, Edward Snowden, người đã từng hé lộ chương trình theo dõi tuyệt mật của chính phủ Hoa Kỳ, vừa lần đầu xuất hiện sau 3 tuần đã mắc kẹt tại một sân bay ở tại Moscow, với lời tuyên bố rằng anh muốn tị nạn tạm thời ở nước Nga. Edward Snowden vừa tổ chức một cuộc họp kín với các nhóm nhân quyền và luật sư tại một sân bay ở Moscow, nơi anh này đã trú ẩn suốt nhiều tuần qua. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời đại diện tổ chức theo dõi nhân quyền Tanya Loshina cho biết là cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA hé lộ rằng Snowden muốn ở Nga. Theo Sky News, từ nghị sĩ quốc hội Nga là Vyacheslav Nikonov, người tham gia cuộc họp, cũng cho biết về ý định xin tị nạn của nước này tại nước này của Snowden. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết là Snowden có thể được phép ở lại nếu anh ngừng làm rò rỉ thông tin vốn có thể gây tổn hại tới Hoa Kỳ hay là quan hệ Mỹ-Nga. Tuyên bố này lặp lại điều kiện ông Vladimir Putin đưa ra trước đó với Snowden. Tuy nhiên, phát ngôn viên nói rằng chính phủ chưa nhận được đề nghị chính thức. Edward Snowden cũng từng xin tị nạn ở Nga, nhưng sau đó rút lại ý định. Snowden đang bị Hoa Kỳ truy nã vì cáo buộc gián điệp sau một chuỗi các vụ rò rỉ thông tin về chương trình theo dõi mạng Internet và điện thoại của chính phủ. Anh này đã rời Hồng Kông đến Moscow ngày 23 tháng 6 vừa qua và đã ẩn náu tại khu vực quá cảnh của sân bay quốc tế Sheremetyevo suốt thời gian qua, bất chấp việc ba nước châu Mỹ Latin là Venezuela, Nicaragua và Bolivia tuyên bố là sẽ sẵn sàng cho anh ta tị nạn. Xin được trở lại với Việt Hà.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì Sir John Shaw của Anh, giám đốc tình báo MI6 của Vương quốc Anh đã bày tỏ các quan ngại nghiêm trọng về sự leo thang của xung đột vũ trang tại Syria, đồng thời với phúc trình của Ủy ban An ninh tình báo của Quốc hội. Và cũng chính ủy ban này xác nhận chế độ Assad có những kho vũ khí hóa học lớn lao, bao gồm resin mustard và chất độc 14, thưa quý vị, được biết như là cực độc với hệ thần kinh. Và trong tháng qua thì Thủ tướng Cameron đã báo động là có bằng chứng một thành phần quân nổi dậy có liên lạc với khủng bố tìm kiếm vũ khí hóa học. Chính phủ Anh cũng tố cáo chế độ Assad đã dùng vũ khí hóa học chống lại dân chúng là điều mà cộng đồng quốc tế chưa thể kiểm nhận. Vâng, Thục Đoan.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Ai Cập kêu gọi những cuộc biểu tình khổng lồ trên toàn quốc ngày hôm nay để ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã bị lật đổ. Và ông Gabi Al-Hanad, một phát ngôn viên của Huynh đệ Hồi giáo, nói là những cuộc biểu tình tiếp sau buổi cầu nguyện buổi trưa sẽ là một thách thức ôn hòa đối với biến cố được tổ chức này, xem như là một cuộc đảo chính quân sự chống lại nhà lãnh đạo được bầu tự do đầu tiên của Ai Cập. Huynh đệ Hồi giáo từ chối tham gia vào kế hoạch thành lập một chính phủ chuyển tiếp, cho biết họ sẽ tiếp tục những cuộc biểu tình ngồi lì cho đến khi ông Morsi được phục chức. Trong khi đó, thì những người chống đối ông Morsi có kế hoạch tập trung tại Cairo để chào mừng việc nổi dậy của quần chúng khiến cho quân đội phải lật đổ ông Morsi. Ông này hiện bị quân đội giam giữ. Và kể từ khi ông Morsi bị lật đổ vào tuần trước, những cuộc đụng độ giữa hai phe đe dọa đưa quốc gia lớn nhất trong thế giới Ả Rập vào một cuộc khủng hoảng phe phái rộng lớn. Vào hôm thứ Hai thì hơn 50 người Hồi giáo bị thiệt mạng khi xung đột bùng nổ với lực lượng an ninh tại một khu nhà ở Cairo, nơi được dân chúng tin là ông Morsi bị giam giữ. Và Huynh đệ Hồi giáo đã mô tả biến cố này là một vụ thảm sát, nói rằng quân đội nổ súng trong giờ cầu nguyện buổi sáng. Quân đội cho rằng những phần tử chiến đã nỗ lực xông vào tòa nhà. Và chính phủ mới của Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ lãnh tụ của Huynh đệ Hồi giáo là ông Mohamed Badi và số nhân vật cao cấp của tổ chức này vì đã xúi dục bạo động. Chính phủ mới cũng đã đóng cửa một số kênh truyền hình và báo chí của Hồi giáo. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tin tức ở bên Syria, thì một bản tin do Reuters đánh đi từ Beirut cho biết rằng các lực lượng đối lập Syria ngày hôm nay đã tuyên bố rằng việc ám sát một trong những vị tư lệnh quân đội bởi những nhóm Hồi giáo có liên quan tới nhóm khủng bố Al-Qaeda được coi như là một cuộc tuyên chiến. Hay những nhóm này thì cũng đã cùng tạm hợp tác với nhau trong việc cố lật đổ chính phủ của Tổng thống Assad và được đặt tên là nhóm quân đội tự do Syria hay gọi tắt là FSA, cùng hợp tác với lại một số các nhóm Hồi giáo quá khích khác của Syria. Và từ trước đến nay thì họ đã có vẻ hòa hoãn với nhau để trong cái công cuộc đánh vào phe của chính phủ, nhưng mà kể từ khi phe chính phủ được sự hỗ trợ của nhóm Hezbollah từ Lebanon, thì Tổng thống Assad và quân đội của ông ta đã chiếm lại được nhiều thành phố trước đây đã rơi vào tay của quân đối lập. Và bây giờ thì quân đối lập đã bắt đầu chia rẽ, quay ra cấu xé lẫn nhau, và kết cuộc là một vụ ám sát thì chúng ta mới thấy theo bản tin này. Và một lãnh tụ khác của nhóm FSA cho biết rằng đây là một cuộc tuyên chiến giữa những thành phần hòa hoãn của nhóm này với những thành phần quá khích cũng đã thuộc về nhóm này trước đây. Và như vậy thì những gì người ta lo sợ xảy ra thì cũng đã bắt đầu xảy ra rồi. Sẽ có một cuộc tranh giành về quyền lực giữa các nhóm nằm trong lực lượng đối lập khi mà họ đã bị yếu đi bởi phe của chính phủ. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, quay sang một bản tin liên quan đến Indonesia, thì giới hữu trách miền Tây của Nam Dương đang truy tìm khoảng 100 tù nhân đã trốn khỏi một trại tù quá tải trong một vụ bạo loạn làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Cảnh sát và binh sĩ ở trong đêm đã bắt lại được khoảng 50 tù nhân, gồm cả những người bị kết tội khủng bố. Cả giới chức tại nhà tù Tanjung Gusta thuộc thành phố Medan nói rằng bạo loạn do mất điện, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước. Các tù nhân đã nổi lửa đốt trại tù và có hơn 150 tù nhân trốn thoát. Có ít nhất hơn 10 người bị buộc tội khủng bố trong số những tù nhân trốn thoát này. Và các nguồn tin trại giam cho biết là một vài nhân viên cai tù đã bị bắt làm con tin, trong khi 3 nhân viên trại giam và 2 tù nhân bị giết trong vụ bạo loạn. Nhà chức trách nói rằng hàng ngàn cảnh sát đã được điều động đến xung quanh trại giam, trong khi các chuyên viên cứu hỏa thì đã dập tắt những ngọn lửa ở bên trong nhà tù. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoán.
Vâng, thưa quý vị, và liên quan tới Nga thì cơ quan FSO của Nga có nhiệm vụ bảo vệ các giới chức cao nhất của chính phủ, kể cả Tổng thống Vladimir Putin dự trù mua máy chữ chạy bằng điện để tránh rò rỉ tin tức từ các máy tính. Các báo chí Nga, trong đó có báo thân chính phủ Ivestia, đã đưa tin kế hoạch mua máy chữ điện bắt nguồn từ cái việc công bố những cái hồ sơ mật do WikiLeaks và những cái tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Và theo tin tức vừa kể thì FSO dự trù chi khoảng 15.000 đô la để mua máy chữ điện, được nhiều người cho là lỗi thời. Và các chuyên gia nói rằng các hồ sơ trên giấy thì dễ truy tầm hơn vì mỗi loại máy chữ có một cái khuôn mẫu nhất định. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng hồ sơ bằng giấy dễ lấy trộm hay dễ chụp ảnh hơn. Vào những năm 1970 thì các điệp viên Liên Xô cũ đã thành công khi cài đặt cái máy để thâu âm các cái nút trên cái bàn phím đánh chữ của ít nhất là 13 máy chữ bằng điện tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Moscow. Và vụ này đã làm tăng cái căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Vâng, Trúc Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến châu Á, thì quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban lệnh ân xá của hoàng gia cho lãnh tụ đối lập tự lưu vong Sam Rainsy, mở đường cho ông này trở về nước trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Phát ngôn viên nội các Pai Sifan ngày hôm nay cho biết Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư lên quốc vương yêu cầu ân xá. Vào hôm thứ Hai, thì ông Rainsy loan báo là ông sẽ trở về nước trước cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Ông đang sống tại Pháp sau khi rời khỏi Campuchia vào năm 2009, trước khi một tòa án kết án ông 11 năm tù vì tội đưa ra những thông tin thất thiệt và những tội khác, được xem như là có động cơ chính trị. Hiện không rõ ông sẽ được phép ra tranh cử nếu ông trở về hay không, nhưng việc ân xá này làm cho các ủng hộ viên của đảng Cứu Nguy Quốc gia phấn khởi. Đây là một liên minh các đảng đối lập chính phối hợp để tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Và ông Rainsy rời Campuchia vào năm 2009 trước hai vụ xử, tất cả đều liên hệ đến biên giới đang tranh chấp, không được phân định rõ rệt với Việt Nam. Và tòa án ông Rainsy 2 năm tù về tội nhổ cột một cái ranh giới tạm thời và thêm 9 năm tù nữa vì tội phao tin thất thiệt khi ông đưa ra một bản đồ chính phủ cho là có đường ranh giới không đúng. Thì án tù được xem như là một âm mưu vụng về sử dụng tòa án để gây khó khăn cho một đối thủ chính trị sắc bén và hiệu quả nhất của ông Hun Sen. Được biết là mới đây ông Rainsy nói việc trở về của ông sẽ là một trắc nghiệm về lời tuyên bố của chính phủ là cuộc bầu cử sẽ tự do và công bằng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Montevideo ở bên Ba Tây cho biết rằng các lãnh tụ của nhóm Mercosur là một nhóm gồm có khoảng 5 quốc gia vùng Nam Mỹ ngày hôm nay đã gửi một thông điệp cứng rắn tới Washington về việc cho rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có những hoạt động gián điệp ở tại vùng Nam Mỹ và đồng thời cũng bênh vực cái quyền lợi của họ, cho rằng các quốc gia này có quyền nhận việc xin tị nạn chính trị của Edward Snowden. Và suốt 2 tuần vừa qua với cái sự việc xảy ra xung quanh tình trạng của Snowden, thì các vị tổng thống trong nhóm Mercosur này gồm có các quốc gia như là Venezuela, Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay đã đồng lên thanh lên tiếng cho biết rằng bất cứ một hành động gián điệp nào vi phạm đến những quyền căn bản của con người là quyền tự do cá nhân, cũng như là việc nhúng tay vào nội tình của các quốc gia bị coi như là không thể nào chấp nhận được từ một quốc gia luôn luôn tự xưng mình là cầm đầu thế giới tự do dân chủ, tức là Hoa Kỳ. Và chính ông Tổng thống Ba Tây Dilma Rousseff ngày hôm nay đã nói với các phóng viên rằng sự việc này chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không có mà hành động giống như là những gì Hoa Kỳ đã từng tuyên bố, và họ đều lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt ngay tất cả các hoạt động gián điệp dòm ngó vào các quốc gia ở vùng Nam Mỹ và Tổng thống Russell còn nhắc lại rằng chính ông ta cũng là một người đã bị bắt, bỏ tù và bị tra tấn khi mà chế độ quân Việt ở tại Ba Tây tồn tại vào thập niên 1970. Và không những chỉ riêng Ba Tây mà một số các quốc gia Nam Mỹ thời bấy giờ cũng bị sống dưới các chế độ quân Việt, với những người dân bị bắt bỏ tù không vì duyên cớ gì và họ bị tra tấn, mất tích cũng như là bị giết cách bí mật. Bây giờ thì các quốc gia này đều trở thành các quốc gia dân chủ và họ dĩ nhiên không có thể nào chịu nổi thái độ của Hoa Kỳ. Miệng thì tuyên bố dân chủ nhưng mà lại hoạt động trái lại. Đó là những lời tố cáo rất là cứng rắn trong cái thông điệp ngày hôm nay gửi thẳng tới Washington. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Huy Kiên. Trước khi Trọng Nghĩa gửi đến quý vị một cái bản tin ngắn của liên quan đến vấn đề mà các xưởng may tại Bangladesh, thì có một cái tin vừa mới xuất hiện khoảng 10 phút trước ở trên Yahoo, đó là ở bên Pháp, thưa quý vị, cái giờ mà địa phương, cái giờ của Paris đó, tại vì chúng ta biết là Paris chạy trước bên giờ của Texas là 7 tiếng đồng hồ và chạy trước bên giờ Cali là 9 tiếng đồng hồ, thì có một cái vụ lật xe lửa mà cách thủ đô Paris, về phía nam của thủ đô Paris khoảng 20 cây số đó, là có một chiếc xe lửa chở đầy người hành khách đó, là khoảng 385 hành khách đã bị trật đường dây và đã lao vào, tức là đã trật đường dây và đã có thể là có ít nhất là 7 người chết và rất là nhiều người bị thương. Thì đó là cái bản tin mà Trọng Nghĩa vừa nhận thấy ở trên Yahoo. Và quay sang trở lại với cái tin của liên quan đến Bangladesh, thì một liên minh gồm 17 nhà bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ và Canada đã ra mắt một kế hoạch 5 năm về vấn đề an toàn cho các xưởng may Bangladesh để cải thiện các điều kiện an toàn. Kế hoạch được loan báo ngày hôm qua đã được đưa ra sau một vụ sập một tòa nhà bên ngoài thủ đô Dhaka của Bangladesh vào tháng 4 vừa qua, giết chết hơn 1.100 công nhân, thảm họa gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử công nghiệp may mặc tại Bangladesh. Kế hoạch của các nhà bán lẻ Bắc Mỹ quy định nội trong vòng một năm phải thực hiện các cuộc thanh sát tất cả các hãng xưởng cung cấp hàng may mặc cho liên minh bán lẻ này. Kết quả các cuộc thanh tra phải được công bố. Thỏa thuận này đã được đưa ra tiếp theo một vụ cam kết tương tự vào tháng 5 của 70 nhà bán lẻ, phần lớn là các công ty Âu Châu, các nghiệp đoàn cũng như là các tổ chức tranh đấu nhằm cải thiện sự an toàn lao động tại các xưởng may mặc khét tiếng là nguy hiểm của Bangladesh bên Ấn Độ. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Loan.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì chính quyền của đảo quốc Đài Loan tổ chức di tản 2.000 du khách trong lúc chuẩn bị ứng phó với siêu bão Sulit đang tiến tới. Tin khí tượng cho biết trận bão có sức gió tối đa 227 cây số một giờ, cách cực nam của đảo 960 cây số về hướng đông vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua và tốc độ di chuyển là 22 cây số một giờ theo hướng tây tây bắc. Được biết là bão Sulit này có thể sẽ đổ bộ vào miền Bắc Đài Loan giữa chiều thứ sáu và sáng thứ bảy. Vâng, trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Trung Quốc. Thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý khởi động lại cuộc thương thuyết về một hiệp định đầu tư song phương có thể nới rộng cái sự tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Và thỏa thuận này đã đạt được tại cuộc họp ở Washington giữa các giới chức cao cấp của hai nước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đồng ý thương thuyết về một hiệp định đầu tư nước ngoài bao gồm mọi khu vực trong nền kinh tế của họ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ ông Jack Lee nói rằng diễn tiến này cho thấy các nhà lãnh đạo mới ở Bắc Kinh đã nhận ra rằng sự tăng trưởng của kinh tế nước họ trong tương lai không thể được đáp ứng bởi các mô thức của quá khứ. Và Phó Thủ tướng Trung Quốc Ung Dương cho biết Bắc Kinh và Washington đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quản lý tài chính, chấp hành luật pháp, mua bán chứng khoán, phái sinh và tiêu chuẩn kế toán. Với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới gần 500 tỷ đô la hồi năm ngoái, mà một hiệp định đầu tư song phương có thể mang lại những lợi ích to lớn cho hai nền kinh tế. Nhưng hiệp định này cần có sự chấp thuận của 2/3 các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều người rất là bất bình về những hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc, mà các chuyên gia cho là làm cho Hoa Kỳ bị thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm nay ở New York thì một sự việc rất là cảm động đã xảy ra. Cô thiếu nữ mới 16 tuổi Malala Yousafzai là một thiếu nữ người Pakistan và năm ngoái đã bị bắn vào đầu bởi phe Taliban chỉ vì cô ta đòi hỏi phải có sự giáo dục cho tất cả mọi nữ giới. Ngày hôm nay thì có mặt tại Liên Hiệp Quốc để đọc một bài diễn văn với sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon và cùng sự có mặt của 1.000 học sinh trên khắp thế giới tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Liên Hợp Quốc ở New York. Và trong bài diễn văn thì cô cho biết rằng vũ khí mạnh nhất của chúng ta bây giờ, tức là quyển sách và ngòi bút, và giáo dục chỉ là sẽ là một đường lối duy nhất để mà có thể cải thiện đời sống và giúp cho mọi người thông cảm với nhau hơn và hiểu với nhau hơn. Vào tháng 10 năm ngoái, sau khi mà vừa mới rời khỏi lớp học tại khu vực Swat Valley ở Pakistan, thì cô Yousafzai đã bị một chiến binh Taliban ở bên Pakistan bắn ngay vào đầu. Và trước đó thì cô ta và gia đình cô cũng đã bị hăm dọa nhiều lần bởi vì chỉ vì chống lại chủ trương của nhóm Hồi giáo Taliban là không cho phép giới nữ giới được phép đi học. Và trong bài diễn văn này cô cho biết rằng không những họ chỉ bắn cô ta mà họ bắn cả những người bạn, nhưng mà những viên đạn này sẽ không có làm cho họ im lặng. Và những kẻ khủng bố thì sẽ không có bao giờ thay đổi được mục tiêu và những cái sự ước muốn của cô ta. Và cô Malala còn cho biết rằng cô cũng không có hề thù hận gì ngay chính cả người đã cầm súng bắn cô. Nếu mà cô có cây súng trong tay và người đã đứng trước mặt, cô cũng sẽ không bắn. Và cô ước ao có một sự nền giáo dục cho tất cả mọi người con trai cũng như là con gái của cả những nhóm Taliban và tất cả những nhóm khủng bố và những nhóm quá khích, không riêng gì chỉ dành cho những người ưa chuộng tự do. Và đây là một bài diễn văn được coi như là rất là cảm động. Ông Tổng thư ký Ban Ki-moon đã phải đứng lên để mà hoan hô sau khi cô đọc bài diễn văn này. Và đặc biệt là cô cũng choàng một cái khăn trắng, đã là một chiếc khăn thuộc về cố Thủ tướng Benazir Bhutto, là một người phái nữ cũng đã bị ám sát chết ở Pakistan bởi vì những nhóm Hồi giáo quá khích. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối trong phần đầu của Thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, gây ảnh hưởng sinh lý. Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này, người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro-A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro-A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1888 979 1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Trung tâm Ngôi sao Tương lai hân hạnh giới thiệu chương trình đại nhạc hội Live Concert được tổ chức tại Đại Hí viện sang trọng Majestic in Downtown Dallas
tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013. Chương trình quy tụ những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng,
ca sĩ Mỹ Tâm,
Tuấn Hưng,
Bằng Kiều,
Lý Hải,
Hải Châu,
Hương Lan,
danh hài Vân Sơn Bảo Trung,
vũ sư trung thành của trung tâm Thúy Nga và GZ Phương Trinh,
ban nhạc Minh Khang nổi tiếng,
MC Thúy Hạnh và Trần Quốc Bảo,
fashion show với dàn model đẹp với thiết kế của nhà tạo mẫu nổi tiếng Jackie Tài.
Giá vé Super VIP 150 đồng, có VIP party từ 12 giờ đêm đến 2 giờ 30 sáng với tiệc dạ vũ cùng các ca sĩ nổi tiếng.
VIP 95 đồng, vé đồng hàng 55 đồng, mua tại cửa 65 đồng.
Mua vé trước tại V Video Garland, VN Music Arlington
hoặc mua tại website muaticket.com hoặc gọi Tommy 469-955-4004. Mọi bảo trợ xin liên lạc Trung tâm Ngôi sao 714-510-5757.
Đại nhạc hội ca nhạc hài kịch khiêu vũ tối thứ Bảy ngày 20 tháng 7 tại Đại Hy viện Majestic Theater, Downtown Dallas. Xin kính mời.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, rib eye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món quà phích tuyệt vời tại Coi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Thông báo bán tiệm, không người trông coi cần bán gấp một tiệm computer và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046, 817-412-9046.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair, kính mời!
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ. Hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7 và thuốc Estro Balance số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó, ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ông uống bà khen, chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mẫu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry tri á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hoa, Việt Hà và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần này với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, gần 50 năm sau khi vụ Boston Strangler, một vụ án về 11 phụ nữ đã bị giết chết, những tiến bộ trong kỹ thuật DNA đã cho phép các điều tra viên xác định nghi can với một trong những vụ này. Nghi can Albert DeSalvo đã thú nhận về những vụ mưu sát này, nhưng không bao giờ bị kết tội về những vụ mưu sát thường được báo chí gọi là Boston Strangler. Ông ta đã bị kết án tù chung thân về nhiều vụ hãm hiếp và cướp bóc có vũ khí và đã bị đâm chết trong tù vào năm 1973. Hôm thứ Năm thì biện lý Daniel Conley đã nói với các thông tín viên rằng bằng chứng DNA thấy được tại hiện trường, nơi mà nạn nhân Mary Sullivan, 19 tuổi, bị cưỡng hiếp và bị giết chết vào tháng Giêng của năm 1964, phù hợp với DNA của DeSalvo. Ông nói với các thông tín viên rằng thẩm phán đã cho phép các điều tra viên khai cuộc hài cốt của DeSalvo để xác nhận khám phá này. Ông Conley nói rằng cho đến nay thì không có bằng chứng dạo nghiệm nào khẳng định là DeSalvo đã sát hại của Sullivan. Ông dè dặt thêm rằng không có bằng chứng DNA nào khác còn tồn tại những nơi xảy ra 10 vụ án mạng còn lại là những bằng chứng cần thiết để giải quyết các vụ này. Những vụ giết người này đã trở thành một trong những vụ án hình sự khét tiếng nhất tại Hoa Kỳ và một trong những cuốn sách mang tựa đề là The Boston Strangler của Gerald Frank xuất bản vào năm 1966 đã được làm thành phim. Nam tài tử Tony Curtis đã đóng vai Albert DeSalvo và cố tài tử Henry Fonda thủ vai John Bottomley thám tử lấy lời khai của DeSalvo. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, tin từ Detroit cho hay một bác sĩ gốc Việt đã bị kết tội trước tòa liên bang vì liên hệ đến đường dây gian lận về tiền y tế của chính phủ tới 57 triệu đô la tiền thuốc không có toa không cần thiết hoặc là không bao giờ được bán ra. Trong những người bị tòa xử tội, có bác sĩ chuyên ngành bàn chân là Amy Trần, 42 tuổi, ở Clinton Township. Bác sĩ tâm thần Seniani Edwards, 34 tuổi, ngụ ở Southfield, và dược sĩ Mitchell Pastel là 39 tuổi, ngụ ở Troy. Và theo chứng cớ trình trong cái vụ xử kéo dài 3 tuần lễ, thì ba vị này đã tham dự vào cái đường dây tính tiền chính phủ tới nhiều triệu đô la tiền thuốc mà không thực tế hoặc là trong thực tế là không bao giờ thuốc này được bán ra. Và chủ mưu của đường dây này là Babuhai Patel, là một dược sĩ, chủ của hơn 20 tiệm thuốc Tây ở Detroit. Và người này đã bị xử có tội vào tháng 8 năm 2012 và hiện thì đang thọ án 17 năm tù. Ông này trả tiền mặt, tiền huê hồng cho các bác sĩ để bù lại và các bác sĩ sẽ biên toa thuốc loại đắt tiền bất kể là bệnh nhân có cần đến thuốc đó hay không. Các toa thuốc sau đó được tính tiền vào Medicare, Medicaid hay là tính vào một cái hãng bảo hiểm tư thông qua một các cái nhà thuốc tây của Bastel, và đó là theo kết tội của công tố. Các nhà thuốc tây đã trao cho bệnh nhân và người tuyển mộ bệnh nhân để dùng làm hoa hồng, bù lại bệnh nhân sẽ sử dụng một cái tiệm thuốc tây nào đó trong cái hệ thống các cái tiệm thuốc tây của ông Bartel này. Và đôi khi các cái dược sĩ sẽ tính tiền thuốc mà không bao giờ trao thuốc này cho bệnh nhân, đó là theo hồ sơ cáo buộc. Và được biết là bác sĩ Amy Trần là một trong các bác sĩ đã nhận tiền hối lộ và tiền hoa hồng từ ông Bartel để viết toa, đó là theo lời công tố. Và ông Trần, ông Edward và ông Mites Bartel là 3 người trong số 26 người bị truy tố hồi tháng 8 năm 2011, và tất cả 26 người này đều đã bị xử có tội vì liên hệ tới cái ông chủ tiệm dược phẩm Bartel này. Trong số đó 17 người đã nhận tội và 9 người bị kết tội ở tòa. Vâng, Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xung đột với nhau về trường hợp của cựu nhân viên khế ước tình báo Hoa Kỳ Edward Snowden, bị cáo buộc là tiết lộ chi tiết về chương trình theo dõi bí mật của Hoa Kỳ. Và Snowden trốn sang Hồng Kông vào tháng trước. Trong một nhận xét sau cuộc thảo luận cấp cao về kinh tế vào hôm qua, thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns nói Hoa Kỳ thất vọng vì quyết định của Trung Quốc không chịu dẫn độ Snowden về Hoa Kỳ. Một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự thất vọng của ông về cách thức Trung Quốc xử lý trường hợp Snowden trong cuộc thảo luận vào hôm qua với một phái đoàn Trung Quốc. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Chi trả lời là việc Hồng Kông xử lý tình huống này là không chê trách được. Và Tân Hoa Xã vào hôm qua cũng loan báo là thay vì làm nóng lên những cáo buộc lẫn nhau về vấn đề này, thì Bắc Kinh đã có một thái độ xây dựng và nỗ lực làm việc với Washington về những vấn đề trên không gian ảo. Và Tân Hoa Xã cũng nói Trung Quốc vẫn chú trọng đến những vấn đề cốt lõi, dù một số người tại Washington có những lời nói chói tai tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc về cách thức xử lý trường hợp của Snowden. Và được biết là Snowden hiện đang có mặt tại phi trường của Moscow và tìm cách xin tị nạn chính trị tại một số quốc gia. Hoa Kỳ đã rút lại hộ chiếu của Snowden và tìm cách dẫn độ ông này. Tuy nhiên là Nga đã từ chối giao Snowden cho Hoa Kỳ nhưng cũng đã yêu cầu Snowden tìm một nơi trú thân khác. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tại Hạ viện của Liên bang Hoa Kỳ thì các dân biểu đã đồng ý với 216 phiếu thuận và 208 phiếu chống về việc cải tổ đạo luật về nông phẩm nông nghiệp cũng như là các chương trình trợ giúp thực phẩm cho những người nghèo. Và họ đã rớt bớt được đi khoảng 20% tổng số ngân khoản dành cho đạo luật này trong vòng 10 năm tới, tức là 1.000 tỷ Mỹ Kim. Và với sự thắng thế của phía bên Đảng Dân Chủ và cũng như là Đảng Cộng Hòa thì họ đều cho rằng cả đôi bên đều có lợi, chỉ có những người nào đang hưởng những chương trình trợ cấp thực phẩm như là food stamp hoặc là những nông gia đang được hưởng những chương trình trợ cấp của chính phủ thì chắc chắn sẽ bị cắt giảm rất nhiều tiền viện trợ cho việc sản xuất các nông phẩm của họ. Và đây cũng là một sự việc mà theo lời của các dân biểu Đảng Cộng Hòa được coi như là một chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa, bởi vì họ muốn cắt giảm rất là nhiều nhân khách, ngân sách mà theo như là đạo luật này đã được đưa ra từ năm 1938 và sau đó thay đổi 1949 và cho tới bây giờ thì vẫn giữ nguyên, và cái số tiền trợ cấp càng ngày càng gia tăng theo những cái đạo luật cũ này. Tuy nhiên đối với đạo luật mới được thông qua thì tất cả những sự gia tăng này sẽ được chấm dứt và cũng là nằm trong mục tiêu cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, một bản tin liên quan đến California cho biết là theo lời của Bộ trưởng Bộ Cảng huấn cho bang California thì hàng chục ngàn tù nhân hiện đang vẫn tuyệt thực để phản đối chính sách biệt danh của tiểu bang California đối với các thành phần lãnh đạo băng đảng tội phạm đang làm nguy hại chính đòi hỏi của họ. Bộ Cải huấn California vào hồi năm trước đã khởi sự một chương trình theo đó giảm bớt thời hạn biệt giam đối với những tù nhân bị nghi là thành phần lãnh đạo các băng đảng. Việc biệt giam được đưa ra để ngăn không cho thành phần này tiếp tục lãnh đạo đàn em bên ngoài cũng như ở bên trong tù, và cũng để bảo vệ an ninh cho họ. Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Jeffrey Beard, thì chương trình này đã phải ngưng lại sau khi có cuộc tuyệt thực. Ông Beard cũng cho biết là sẽ không có hành động nhượng bộ nào khác đối với tù nhân. khoảng 30.000 tù nhân trong các nhà tù do tiểu bang California điều hành đã từ chối không ăn kể từ hôm thứ Hai vừa qua để hỗ trợ các tù nhân bị biệt giam ở nhà tù Pelican Bay State Prison. Con số này đã giảm xuống còn khoảng 29.000 vào hôm thứ Tư. Ông Beard cho báo chí biết, tôi không nghĩ điều này giúp gì cả. Những gì họ muốn đều đang được thực hiện và cần có thời gian. Việc trực thực chỉ làm cản trở tiến trình này mà thôi. Cuộc trực thực tạo thêm nhiều khó khăn cho ông Beard khi đang tìm cách thuyên chuyển một số tù nhân dễ bị mắc chứng bệnh do hít phải nấm mốc bay trong không khí ở vùng miền Trung California có thể đưa đến tử vong. California cũng đang tìm cách hủy bỏ lệnh của một hội đồng gồm 3 thẩm phán, theo đó đòi phải thả sớm 10.000 tù nhân để giảm tình trạng quá đông đúc, chen chúc nhau trong nhà tù. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, liên quan tới Chicago, một nhà lập pháp dân chủ của tiểu bang Illinois đã yêu cầu đem vệ binh quốc gia xuống đường tuần tiễu để hạn chế bạo động súng. Bà Monique Davis, 76 tuổi, là dân biểu đại diện của thành phố Chicago, tuyên bố rằng thống đốc Pat Quinn nên huy động cảnh binh tiểu bang và vệ binh quốc gia tiếp sức các cái nỗ lực của cơ quan công lực để làm giảm tội ác. Trong 10 ngày đầu của tháng 7, trên 100 người đã bị bắn, và chỉ trong một buổi tối của cuối tuần lễ độc lập vừa rồi, 72 người bị thương hay thiệt mạng vì súng đạn. Và năm 2012 thì 500 án mạng đã diễn ra, là kỷ lục mới với Chicago. Thống đốc Kim chưa phúc đáp yêu cầu của dân biểu David, nhưng gần đây ông đã có những cái nỗ lực mới. Tuần qua, ông đã loan báo rằng đã dùng cái quyền hiến định để thực hiện một số sửa đổi đối với luật của Hạ viện theo hướng kiểm soát tội ác bạo động. Tuy nhiên, các cái thay đổi đã bị bác, và tuần này Illinois trở thành tiểu bang sau cùng bỏ lệnh cấm mang súng giấu trong người. Vâng, Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn mạch tin liên quan đến Hoa Kỳ thì bà Janet Napolitano, Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ, từ chức để chuyển sang vị trí lãnh đạo tất cả các trường đại học công của California. Bà Napolitano loan báo tin này vào hôm nay, cảm tạ Tổng thống Obama đã cho bà có dịp làm bộ trưởng thứ ba của bộ mới thành lập được 10 năm và gọi đó là điểm son trong sự nghiệp chuyên môn của bà. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ được lập ra sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, kết hợp tất cả các cơ quan phụ trách bảo vệ an ninh biên giới và đối phó với các đe dọa khủng bố. Trong một thông cáo báo chí sau đó, Tổng thống Obama gọi bà Napolitano là người đã xử lý một số thách thức gay go nhất của nước Hoa Kỳ và nhân dân Mỹ bây giờ, an toàn hơn và an ninh hơn qua tài lãnh đạo của bà. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần 2 của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai nhiếp hồ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy, thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Website thuocbachhuongduong.com, điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng, hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream, tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall,
nhà thuốc Hướng Dương và Pool Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-514-597-6493, 597-6493.
Nhà bán nhanh trong mùa hè, nhà bán nhanh trong mùa hè. Còn 7 tuần nữa để bán nhà trong dịp hè. Quý vị muốn đổi nhà cũ lấy nhà mới, dọn đi tỉnh khác, mua nhà đầu tư, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi của công ty The Off Keller William. Hai căn nhà ở Garland, Silo and Arapaho, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá 125.000. Ở Carrington, Joseland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 155.000. Ở Saxe, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 264.000. Ở Grand Prairie, Camp Wisdom, 4 phòng ngủ, 185.000 đã có hợp đồng. Ở Family Brand, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 159.900 đồng đã có hợp đồng.
mua nhà mới đầu tư, nhà mới tiếp tục lên giá, quý vị lời 5.000 cho đến 20.000 mà tiền điện chỉ có 50 đồng mỗi tháng. Nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang chưa xây xong, khách hàng lời 8.000, giá bán từ 215.900. Nhà mới ở McKinney, khách hàng lời 25.000, giá bán từ 195.000. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297, top producer của Keller Williams.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp linh chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, linh chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 4698-1599, 4698-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Wow, tiệm nail mới remodel lại đẹp ghê nha.
Dạ, cảm ơn chị. Em cũng mới mua bảo hiểm cho tiệm nữa đó. Allstate Vina bán bảo hiểm cho tiệm nail em giá chỉ có từ 350 đô một năm thôi mà lại được bồi thường cao. Đặc biệt là nếu thợ ở tiệm em có bị khách thưa thì cũng được bảo hiểm lo cho đó.
Vậy cho chị ngay số phone đi. Chị cũng đang tính mua bảo hiểm cho tiệm của chị.
Đây nè, đây nè. 972-272-8462,
972-272-8462.
Allstate Vina Insurance chuyên về bảo hiểm nhân thọ, xe và thương mại. Allstate Vina tại 520 North Jupiter Road, Garland, góc Jupiter và Walnut. Mỗi ngày mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ bảy đến 5 giờ chiều.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
góc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại phần cuối của thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với một bản tin lý thú xin gửi tặng đến quý vị và quý anh chị. Những ai thích đi du lịch bằng máy bay thì nên tránh hai phi trường sau đây. Đó là theo tờ báo Flystat của là ghi những cái thống kê về hoạt động của các phi trường ở trên toàn thế giới, và trong đó có tất cả 35 phi trường được coi như là bận rộn nhất. Và tồi tệ nhất đó là phi trường Bắc Kinh và theo sau là phi trường Thượng Hải. Chỉ có 18% những chuyến bay cất cánh từ phi trường chính ở Bắc Kinh là đúng giờ mà thôi. Còn 42% thì cất cánh vào khoảng từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ trễ. Và phi trường Thượng Hải thì khá hơn một chút, 29% là cất cánh trễ khoảng độ 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở phi trường Bắc Kinh thì một năm rất là đông đúc, có khoảng 82 triệu người sử dụng phi trường này, nhất là đó là con số được đưa ra từ năm ngoái, chỉ có thua phi trường Atlanta ở bên Georgia mà thôi. Và bây giờ thì những người ở bên Trung Quốc họ đã làm ăn khấm khá hơn, thành ra họ thích di chuyển bằng đường hàng không cho nhanh lẹ hơn là đường xe lửa. Nhưng mà bài báo trong tờ báo này cũng cho biết rằng nếu quý vị đi máy bay từ Bắc Kinh sang bên Thượng Hải với một khoảng cách là 670 dặm thì đôi khi nhảy lên những chuyến xe lửa tốc hành thì quý vị sẽ tới đích nhanh hơn là đi máy bay. Và năm ngoái thì những hành khách sau khi họ đã rất là bực mình, họ đã đổ xuống dưới phi đạo ngăn cản không cho máy bay cất cánh cũng như là hạ cánh để mà làm một cuộc biểu tình phản đối những cái sự việc mà họ đã bị cho như là chờ đợi một cách chậm trễ và không có được thông báo, không có được tiếp đón một cách nghĩa là đàng hoàng đối với những người họ đã bỏ tiền ra để mua vé máy bay. Và tờ báo này còn cho biết thêm một điểm khôi hài nữa là khi mà họ gọi điện thoại sang bên ban giám đốc của phi trường Bắc Kinh hỏi lý do tại sao mà cứ chậm trễ như vậy, thì họ bảo là ông cứ gửi một cái điện thư với những câu hỏi và trong khoảng độ một tuần lễ thì chúng tôi sẽ trả lời ông. Như vậy là mình đủ biết tại sao họ chậm trễ, anh Trọng Nghĩa.
Dạ đúng vậy, và là anh chuyện anh Huy Cường kể vấn đề chậm trễ thì chúng ta nhớ đến có cái câu mà liên quan đến người Mỹ và người Việt Nam, tức là không ăn ớt không phải người Mỹ mà không đi trễ không phải người Việt Nam. Bây giờ thành hôm nay chúng ta nghe cái bản tin của người Trung Quốc bị trễ, chúng ta cũng cảm thấy được an ủi phần nào, tôi không thưa quý khán giả và quý anh chị. Có một cái bản tin vui nữa đó là cấm du khách chiên trứng ở trên vỉa hè. Sự hiếu kỳ, thưa quý khán giả, đôi khi cũng gây rắc rối phiền hà. Gần đây thì ban quản lý khu vườn quốc gia thung lũng tử thần, tức là Death Valley, nằm giữa hai tiểu bang California và Nevada ở phía tây của Hoa Kỳ, vừa phải thỉnh cầu các du khách xin vui lòng đừng có chiên trứng ở trên vỉa hè. Các nhân viên bảo quản vườn quốc gia còn phàn nàn trên mạng xã hội Facebook là đã quá ngán ngẩm chuyện phải đi nhặt trứng vỡ, hộp giấy để trứng hay là vỏ trứng đã đập vỡ rơi vãi trên các lề đường của du khách hiếu kỳ đã để lại do muốn thử nghiệm sự nổi tiếng của nơi được gọi là nóng nhất hành tinh này. Số đó vào cuối tháng 6 vừa qua, khi nhiệt độ lên đến 53.2 độ Celsius. Thưa quý vị, thì một anh nhân viên của khu vườn quốc gia đã tung lên trang mạng của điểm du lịch một đoạn video cho thấy là có thể chiên trứng trong chảo bằng chính nhiệt độ môi trường ở tại Death Valley này. Những hình ảnh đó đã kích thích trí tò mò, tạo ra một dòng người lũ lượt đã kéo về đây để mà thử nghiệm. Hậu quả là các nhân viên bảo quản vườn quốc gia phải đi nhặt rác cho các du khách vứt lại đến bở hơi tai. Thế là ban quản lý buộc phải đưa ra thông báo: đây là công viên của bạn, do đó xin bạn vui lòng vứt rác vào thùng và đừng có chiên trứng trực tiếp ở trên các vỉa hè. Đối với những kẻ hiếu kỳ, ban quản lý yêu cầu nên sử dụng chảo hay là cái giấy bạc và nhớ gom nhặt rác sau khi mà đã chiên trứng xong. Thứ tư vừa qua thì vườn quốc gia thung lũng tử thần đã mừng kỷ niệm 100 năm sự kiện công viên đạt mức kỷ lục nóng nhất trên trái đất. Khi đó nhiệt độ tại khu sa mạc này lên đến 56.7 độ C thưa quý vị.
Nhưng mà hỏi chồng biết là họ... Thưa anh chồng biết họ chiên cái trứng đó không có chảo để họ có xúc lên họ ăn không thế? Nếu mà phạt họ bằng cách bắt họ ăn hết ngay cả với đất cát thì chắc là họ hết dám làm. Trở lại với Dallas.
Dạ vâng, nhiều khi...
Lái xe đi từ... Dạ. Thôi xin lỗi, dạ. Mỗi lần mà lái xe mình đi từ Los Angeles mà đi ngang qua cái thung lũng này mới đến được Las Vegas thì thật là quá, nếu mà đi mùa hè là muốn chết luôn thưa quý khán giả và các anh chị, bởi vì nóng lắm, rất là nóng thưa quý vị. Xin được trở lại với Việt Hà.
Nhưng mà thưa anh Trọng Nghĩa, Việt Hà nghĩ cho dù có cấm thế nào thì nếu mà ai mà trên con đường đi ngang thì thế nào cũng phải trải nghiệm một lần cho biết thôi, cho nên cái chuyện cấm này con bộ cũng hơi khó.
Dạ, nhiều khi Thục đang đi, có một lần Thục đang đi qua bên Arkansas đó, có hot spring, cái suối nước nóng á, thì Thục đang cũng mình cũng rất là hiếu kỳ, mình cũng nghĩ mình cũng có nên mua trứng bỏ vô thử coi nước này nó có nấu được cái chín cái trứng hay không đó chú Huy Cường.
đằng sau mình nhúng cái chân mình vô coi có phỏng hay không là biết liền. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi thời sự buổi trưa ngày hôm nay của hệ thống phát thanh Đài Sài Gòn. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Xin chúc tất cả quý thính giả, quý anh chị một cuối tuần thật là bình an, hạnh phúc với gia đình.
Dạ vâng, và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, hàng ngày nghe tin, đọc tin để biết tin tức khắp nơi, nhưng có những loại tin thuộc loại tin tức mình làm cho người ta phải nhíu mày khó chịu. Những tin tức mình này xảy ra ngay tại xứ Hoa Kỳ, như việc tên sát nhân Đô Kha, vụ đánh bom Marathon Boston đã chối leo lẻo trước tòa là hắn vô tội, mặc dù chứng cứ rõ ràng như lời thú tội của hắn đã viết trên mạng thuyền nơi hắn bị phát giác, hay là vụ tên Ariel Castro bắt cóc 3 phụ nữ và giam cầm suốt 10 năm trời trong nhà của ông ta, và nhiều bằng chứng không thể chối cãi. Thế nhưng trước tòa, ông ta vẫn một mực kêu oan. Và những tiếng kêu oan hết sức phi lý này làm cho những phiên tòa kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết được. Tuy nhiên, tin tức mình của xứ văn minh tự do khác với những tin tức mình từ các nước cộng sản, và tin tức mình từ các nước này còn thêm tính khôi hài cười ra nước mắt. Như tin Trung Quốc ban hành lệnh con cái phải thăm viếng và chăm sóc cha mẹ, nếu không cha mẹ có quyền kiện con cái. Đây là một cái luật mà tự nó nói lên sự oái oăm của chế độ tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Khi đảng khuyến khích con cái đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, anh em đấu tố lẫn nhau, những bào thai bị nạo quăng vào cống rãnh vô số kể, thì nay họ lại có một cái luật kỳ quái. Tuy mới nghe tưởng rằng nước này luôn luôn duy trì những tinh thần đạo đức. Tin tức mình khác nữa, mới vừa nghe được từ Việt Nam là Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mới có văn thư là ưu tiên cho những bà mẹ anh hùng, liệt sĩ và những bà mẹ tham gia hoạt động cách mạng từ trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 1945 được cộng thêm 2 điểm ưu tiên khi đi thi đại học hoặc là cao đẳng. Bản tin này kèm theo những hình ảnh của các cụ già hòm hèm dưới một chế độ mà bao nhiêu tinh hoa đất nước, bao nhiêu nhân tài yêu nước đều bị bỏ hết vào tù, còn lại là tuổi thơ bơ vơ và người già lạc lối, sống không có ngày mai. Thì bản tin tặng 2 điểm cho những cụ có con được cho là liệt sĩ quả là điều oái oăm. Càng oái oăm hơn nữa là những nấm mộ liệt sĩ chết dọc trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, mà sau đợt cắm mốc thì hài cốt của họ bị thụt sâu về phía Trung Cộng. Trên các mộ bia có khắc chữ để tưởng nhớ các liệt sĩ chống Trung Cộng, lại bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đục bỏ 2 chữ Trung Cộng để khỏi mất lòng đàn anh. Chưa đủ, họ còn dựng tấm bia đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Rồi nào là các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến Trường Sa năm 1988. Trong trận này, Trung Cộng đã sát hại lính Việt Nam một cách dã man. Sau khi đánh chìm tàu Hải quân Việt Nam, lính Trung Cộng vẫn tiếp tục bắn xối xả vào những người lính Việt Nam đang cố bơi vào bờ. Thế nhưng, sau mấy chục năm trôi qua, nhà cầm quyền không bao giờ có những buổi lễ tri ân tưởng niệm cho những người lính hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc, và những gia đình của các liệt sĩ này cũng không hề được nhắc nhở, ghi công hay giúp đỡ. Và bây giờ họ lại bày đặt cho việc tặng 2 điểm cho những bà mẹ anh hùng hay được các con liệt vào hàng liệt sĩ. Đó phải chăng chỉ là những liệt sĩ trong chiêu bài đánh Pháp, đánh Mỹ, cứu nước? Những chiêu bài xảo trá mị dân của Cộng sản đã xảy ra quá nhiều. Từ lúc chia đôi đất nước, hãy năm 1954, họ ký nhưng không tôn trọng, vẫn tiếp tục theo đuổi ý đồ thôn tính miền Nam. Hiệp định Ba Lê ký chưa ráo mực đã tấn công Tết Mậu Thân và rồi chiếm luôn cả miền Nam đang sống trong thanh bình thịnh trị mà gọi là giải phóng. Biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã bỏ mình bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Còn những người mang danh liệt sĩ đã bỏ mình trong công cuộc xâm lăng miền Nam đang nghĩ gì nơi chiến suối? Các bà mẹ liệt sĩ này hiện cũng đang ở vào hàng tuổi 70-80. Có ai có đủ trình độ học vấn và khả năng vào đại học để lãnh được 2 điểm vớt của nhà nước hay không? và họ cũng đã thấy rõ thực trạng của đất nước dưới chế độ mà con cái của họ đã đóng góp tích cực cho cái gọi là giải phóng. Còn những liệt sĩ nằm dọc theo biên giới hay bỏ xác trên biển cả trong trận Trường Sa chống lại giặc Tàu lại không được một nén hương tri ân của nhà nước, và gia đình của họ đang sống một cuộc đời vô cùng bi đát trên quê hương Việt Nam, nơi con cái của họ đã hy sinh nhưng không được ghi ơn vì nhà cầm quyền chỉ đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Nhịp cầu Hiền Lương bị chia đôi ngày 20 tháng 7 năm 1954 và được nối lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng không phải nối lại cho thanh bình thịnh trị, mà nối lại để cùng chịu chung một nỗi đau đớn bất hạnh dưới chính sách bán nước hại dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi. Hiệp định